Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Quý Cường và Như Anh rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay. Chương trình được phát mỗi ngày trên sóng FM 97,3 MHz và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn.
Mở đầu chương trình, mời quý thính giả đến với tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục, bài hát Khúc Nhạc Vui.
Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
Thưa quý vị, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký 6 tháng đầu năm nay đạt gần 15,2 tỷ đô la, tăng trên 13% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn FDI đăng ký mới là hơn 9,5 tỷ đô la, tăng tới gần 47%. Không chỉ dồi dào về nguồn vốn, chất lượng của dòng vốn đầu tư vào Việt Nam cũng tăng mạnh nhờ lựa chọn thu hút đầu tư kỹ lưỡng.
Trong 7 năm qua, một nhà đầu tư Nhật Bản đã đầu tư vào thành phố Hải Phòng 2 tòa khách sạn và căn hộ cao cấp với tổng giá trị 80 triệu đô la. Năm nay, nhà đầu tư Nhật Bản này tiếp tục ra dự án 2 tòa nhà cao cấp hơn với tổng số vốn 110 triệu đô la và cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam.
6 tháng đầu năm nay, vốn FDI thực hiện ước đạt 10,84 tỷ đô la là số vốn thực hiện cao nhất cùng kỳ trong 5 năm qua. Đáng chú ý, dòng vốn chất lượng cao cho thấy xu hướng ngày càng rõ rệt, không chỉ bất động sản cao cấp mà còn cả bán dẫn, điện tử, năng lượng. Có được điều này là nhờ các địa phương đã chủ động xây dựng cơ sở hạ tầng thuận lợi để thu hút đầu tư và có phương án sàng lọc vốn đầu tư rõ ràng.
Ông Joe Venom, Chủ tịch Tập đoàn Standard Chartered, đánh giá Việt Nam là nền kinh tế có độ mở lớn với các quốc gia trên thế giới đang thu hút dòng vốn chất lượng cao không chỉ trực tiếp mà cả gián tiếp, mua bán sáp nhập. Chúng tôi đang làm việc những đối tác chuyên sâu về đánh giá chất lượng đầu tư qua các bộ chỉ số, đánh giá cao các địa phương thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Theo Standard Chartered, Việt Nam nằm trong nhóm dẫn đầu tốc độ tăng trưởng 2024 với mức tăng trên 6%, trong khi các quốc gia ở khu vực châu Á là khoảng 5%. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam rất ấn tượng, niềm tin của các nhà đầu tư đang rất tích cực. Do vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kỳ vọng thu hút FDI cả năm 2024 có thể đạt ở mức 39 đến 40 tỷ đô la, cao hơn so với năm ngoái.
Bạn có quan tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn, thương tích đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta? Đâu là những nguy cơ tiềm ẩn đối với con người? Hãy đến chuyên mục An toàn cho cuộc sống để nhận được những thông tin cảnh báo thiết thực, những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn. An toàn cho cuộc sống, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút ngày thứ Hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz. Của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết ngày 19 tháng 7 vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được thông tin từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương về việc có một văn bản giả mạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam với số ký hiệu 2133-BHXH-CSIT ngày 1 tháng 7 2024 được gửi đến một trường tiểu học thuộc tỉnh Bình Dương qua email.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định đây là văn bản giả mạo nhằm thông tin về ứng dụng VSSID 4.0 mà kẻ giả mạo lập nên app để lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân và tiếp đó là đánh cắp tài khoản cá nhân, gây thiệt hại về tài chính của người dân, ảnh hưởng đến uy tín của ngành bảo hiểm xã hội.
Gần đây cũng xuất hiện tình trạng các đối tượng mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội yêu cầu người dân kết bạn Zalo, hỗ trợ cập nhật VSSID, đồng bộ thông tin nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân.
Cụ thể, một đối tượng đã gọi điện tự giới thiệu là cán bộ đang công tác tại Bảo hiểm xã hội tỉnh và yêu cầu người dân cập nhật căn cước công dân và ứng dụng trên điện thoại di động, đồng bộ dữ liệu với ứng dụng VNEID, ứng dụng định danh điện tử của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an, bằng cách truy cập vào đường link lạ có đuôi là .govvn.com. và làm theo hướng dẫn.
Khi truy cập vào đường link này, màn hình hiển thị giao diện giống với ứng dụng VSSID của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Sau đó, đối tượng yêu cầu người dân kết bạn Zalo, hỗ trợ cập nhật đồng bộ thông tin và yêu cầu thu phí hỗ trợ qua mã QR. Sau khi quét mã QR và bấm vào xác nhận, các đối tượng liền chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản của người dân.
Để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân, người dân không kết bạn Zalo với người lạ, không bấm vào các đường link lạ hay cung cấp mã OTP, mật khẩu cá nhân, nhận diện khuôn mặt cho người lạ để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo.
Cùng với đó, người dân cần tăng cường cập nhật thông tin về pháp luật, chính sách bảo hiểm, thường xuyên theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng về phương thức thủ đoạn lừa đảo trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng, kiểm tra kỹ trước khi thực hiện giao dịch. Khi phát hiện bị lừa đảo bằng phương thức thủ đoạn trên, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý theo quy định của pháp luật.
Giá như có thể quay ngược lại quá khứ, thay đổi một chút gì nho nhỏ thôi, thì có lẽ sẽ không có những câu chuyện buồn, những thảm án đau lòng như thế. Và hẳn nhiên sẽ chẳng có những tội ác, không có cả những ăn năn, ân hận sau mỗi phiên tòa.
Sau mỗi phiên tòa sẽ là một câu chuyện. Và có lẽ không ở đâu, con người ta có thể cảm nhận rõ ràng ranh giới giữa thiện và ác, sự sống và cái chết như ở chốn công đường. Có như vậy để ta thấy rằng cuộc đời thật đẹp, ta nên trân trọng sự tự do, lòng hướng thiện, cũng như từng giây từng phút sống.
Những câu chuyện pháp luật thường xảy ra trong cuộc sống, hãy đón nghe vào lúc 5 giờ 35 thứ Năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, theo ông Steven Sturman, Phó Chủ tịch Palo Alto Network, một công ty an ninh mạng đa quốc gia khu vực ASEAN, khi đi du lịch nước ngoài, nhiều du khách gặp phải rắc rối khi vướng vào những cái bẫy được thiết kế ngày càng tinh vi trên không gian mạng.
Truy cập nhầm tên miền và URL độc hại, kẻ gian thường tạo ra các trang web giả mạo, mạo danh các thương hiệu nổi tiếng hoặc công ty du lịch. Khi du khách không cảnh giác, họ có thể vô tình cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng. Sau đó các thông tin này có thể bị lợi dụng cho mục đích lừa đảo.
Email lừa đảo, tin nhắn gửi đến SMS hay WhatsApp. Những tin nhắn này có vẻ xuất phát từ các nguồn tin đáng tin cậy như hãng hàng không hoặc khách sạn, nhưng thực chất được thiết kế để lừa du khách tải xuống tệp đính kèm chứa mã độc hoặc nhấp vào các liên kết gây hại. Kẻ gian thường khai thác tâm lý cấp bách hoặc cảm xúc dỗi dàng để dụ dỗ nạn nhân tiết lộ các thông tin nhạy cảm.
Các công ty du lịch bóng ma, các dịch vụ lừa đảo này cung cấp các gói du lịch giảm giá mạnh thông qua mạng xã hội. Khi khách du lịch vô tình cung cấp thông tin thanh toán cho kẻ lừa đảo, chúng sẽ sử dụng dữ liệu này để thanh toán cho các nhà cung cấp dịch vụ thực sự, và các nhà cung cấp này chỉ nhận ra mình thật sự bị lừa khi gặp phải các giao dịch bị tranh chấp hoặc yêu cầu bồi hoàn.
Những cạm bẫy này đặc biệt nguy hiểm vì chúng đánh vào tâm lý mong muốn tìm kiếm các lựa chọn du lịch giá rẻ, niềm tin vào các thương hiệu nổi tiếng hay niềm vui từ săn đeo hời của các du khách. Những kẻ lừa đảo khai thác lỗ hổng này bằng cách thu thập dữ liệu cá nhân và tài chính nhạy cảm. Điều này có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho cả khách du lịch và các công ty du lịch.
Đứng giữa cao nguyên thông reo mình cùng cầm tay hát to, nhấm nháp cây kem tan nhanh chiều hè ở trên biển vắng xanh, tình ta trẻ ta mơ mộng mình đi khám phá, bước phá lên em để thấy yêu thương đời thêm. Mỗi sáng thức dậy đi loanh quanh từ nhà qua công ty, những sắp giấy tờ chờ vờ, bàn làm việc vẫn thế, anh thấy chẳng trường, anh thấy mỏi mệt cuộc sống. Thời tiết thật nóng, tại sao không đến nơi nắng trong, đất nước của mình xanh tươi và đẹp như tranh. Anh muốn đưa em đi đâu xa rồi mình khám phá. Em thích Nha Trang không nào, em thích Sa Pa thanh bình quá. Lại đây anh hôn nhẹ lên trên trán em rồi mình đi. Chẳng có ai thương và quan tâm giống anh, thích đến nơi đâu và ăn những món chi, từng đến góc quán nào, ngồi ở chiếc bàn nào, và Việt Nam mình đi mọi nơi hình chữ S nhớ màu. Đứng giữa cầm em thông reo mình cùng cầm tay hát to, nhấm nháp cây kem tan nhanh chiều hè ở trên biển vắng xanh, tình ta trẻ ta mơ mộng đừng sợ. Đi nào, anh nghĩ mình phải hẹn hò nhau đi đến nơi đâu, yêu đương cùng nhiệt đắm đuối, thành phố đông người chật chội, quên hết âu lo bực bội nhé, quên hết những thứ phiền toái, nguyên tắc thường ngày. Chẳng có ai yêu và hiểu em giống ai, rất thích selfie bên nhau vào chiều hoàng hôn đông lúa.
Phạm Hồng Phước hát ca khúc Việt Nam đi hôn và yêu do chính anh sáng tác.
Giống anh thích đến nơi đâu và ăn những món chi, từng đến góc quán nào, ngồi ở chiếc bàn nào, và Việt Nam mình đi mọi nơi hình chữ S nhớ màu. Đứng giữa cầu bên không gieo niềm tin, cầm tay hát to.
Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
Cần Thơ, thành phố lớn nhất khu vực miền Tây, có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến,
nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức,
hãy đến với chuyên mục du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào chủ nhật cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz.
Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.
Thưa quý vị, danh sách những điểm đến kỳ nghỉ tháng 8 năm 2024 tuyệt nhất vừa được Affordable Luxury Travel lựa chọn, trong đó nhấn mạnh sức cuốn hút từ các thành phố nhộn nhịp tới các khu nghỉ dưỡng vùng núi trong lành, những quốc gia tràn ngập di sản văn hóa, những thiên đường nhiệt đới với rạn san hô rực rỡ, những bãi biển nguyên sơ.
Trong đó có các địa danh ở châu Á đang được nhiều du khách quan tâm tìm kiếm. Việt Nam đem lại cho du khách những trải nghiệm tháng 8 độc đáo.
Việt Nam là điểm đến của nền văn hóa đa dạng và lòng hiếu khách nồng hậu của người dân. Tới Việt Nam vào tháng 8, du khách sẽ có rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ khi được tận hưởng thời tiết ấm áp để khám phá các thành phố nhộn nhịp và trải nghiệm nhiều hoạt động ngoài trời thú vị khác.
Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi nhiều cảnh quan tuyệt đẹp, nhất là cảnh đồi núi xanh tươi, các bãi biển lãng mạn, thác nước ngoạn mục, không bao giờ thiếu các tour phiêu lưu, những địa điểm độc đáo khiến du khách kinh ngạc trên khắp đất nước Việt Nam.
Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố, giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
Chuyên đề Tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, theo số liệu công bố mới đây của tỉnh Đồng Tháp, giá trị sản xuất ngành hàng sen mang về cho địa phương này hàng năm là trên 1.900 tỷ đồng. Mỗi hecta trồng sen mang về cho người dân Đồng Tháp hơn 1 tỷ đồng. Trong 5 năm trở lại đây, đặc sản này đang mang về giá trị kinh tế ngày càng lớn khi vừa khai thác các giá trị gia tăng, vừa quảng bá danh tiếng.
Doanh thu lễ hội sen lần thứ nhất là 60 tỷ đồng. Đến năm nay tổ chức lần hai, con số này đã tăng lên 100 tỷ đồng. Thông qua hàng loạt sự kiện trình diễn hội thảo ở bất cứ đâu, người dân, chính quyền cũng tận dụng để quảng bá. Để nâng cao giá trị đặc sản, đã có hàng loạt sản phẩm, thực phẩm chế biến từ sen. Ngoài ra còn dùng làm mỹ phẩm, nước hoa, đồ gia dụng và dùng trong may mặc.
Nhiều sản phẩm mới cũng đang được các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu theo tín hiệu của thị trường, mang tính ứng dụng cao như than hoạt tính từ gương sen, nhựa sinh học từ sợi thân sen hay tinh dầu sen, cao sen, vân vân.
Để phát triển ngành hàng sen theo chuỗi giá trị gắn với kinh tế tuần hoàn tăng trưởng xanh, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục triển khai mô hình xây dựng hoàn thiện mô hình điểm quy mô 50 hectare sen, chuyển đổi sang hữu cơ, ứng dụng cơ giới hóa công nghệ 4.0 gắn với liên kết tiêu thụ. Cùng với đó là sớm xây dựng hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác sen an toàn, đề án về chỉ dẫn địa lý sen Đồng Tháp.
Vẫn còn nhiều việc cần làm để hương sen lan tỏa hơn, nhưng hiện nay ngành hàng này vẫn còn làm thủ công là nhiều, từ trồng trọt chăm sóc cho đến thu hái. Mức độ biến động giá của ngành hàng còn cao, giá thành nguyên liệu còn chưa cạnh tranh. Tìm cách khắc phục tiếp tục những hạn chế của ngành hàng sẽ là hướng đi trong thời gian tới.
Vậy là ta đã xa nhau được vài năm. Từng vòng xe vẫn quay đều, ngoảnh mặt về phía sau, ta còn nhau. Điều vàng rơi đâu, em bên anh tay trong tay cứ xoay vòng xoay vòng. Ngoài hồ xanh ngắn những chặng đường chỉ có nhau. Hôm xe lăn bánh, mái tóc em áp trên lưng anh gió phiêu bồng phiêu bồng. Tuổi thanh xuân ấy, em và anh dưới bầu trời đầy sao ấy. Ta đã vẽ lên không trung những giấc mơ mộng lung dưới bầu trời đầy sao ấy. Ta giống như đôi mèo con mắt tròn tựa đầu vào nhau mãi. Chúa đang nắm bay qua mang nguyện ước ta bay xa, ước hẹn dù bầu trời đầy sao ấy. Ta khắc trong tim mình.
Vừa nghe ca khúc Có một mùa hè sáng tác và trình bày Phạm Toàn Thắng. Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng.
Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Chương trình được phát trên sóng FM 97.3 MHz và trực tuyến trên website cnthoradio.vn. Quý Cường và Như Anh thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.